tạp chí cộng đồng.
Đầu năm 2012, người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương đã làm sôi sục dư luận trong và ngoài nước qua vụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng huy động đến hơn 100 người gồm công an và quân đội cưỡng chế khu đầm tôm mà cả gia đình ông đã đổ mồ hôi nước mắt suốt 20 năm để khai khẩn. Đến tháng 9 năm ngoái, công luận lại xôn xao với việc Đoàn Ngọc Viết ở bước đường cùng vì bị cưỡng chế nhà đã xả súng bắn chết một cán bộ điều hành quỹ đất của tỉnh Thái Bình và làm 4 cán bộ khác bị thương. Những thảm kịch này có nguyên nhân từ đâu, đi ngược lại với sự mong mỏi của toàn dân về quyền sở hữu đất đai. Hiến pháp 2013 vẫn quy định đất đai là sở hữu toàn dân. Vì vậy, dù sống bao đời trên mảnh đất ông bà để lại, người dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Chính quyền có thể thu hồi đất, không chỉ cho các công trình công ích mà kể cả các dự án kinh tế xã hội. Có nghĩa là các nhóm lợi ích cấu kết với chính quyền địa phương vẫn có thể ung dung trục lợi. Và thế là lại tiếp tục xảy ra những vụ như hai anh em Vi Văn Tùng và Vi Văn Thế ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ở Bắc Giang vào cuối tháng 2 năm nay. Trước đó, vào đầu tháng 10 năm ngoái, hàng loạt vụ cưỡng chế đất cũng đã diễn ra tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và khu phố Trịnh Nguyễn, tỉnh Bắc Ninh. Cho đến nay, các vụ khiếu tố về đất đai vẫn chiếm đến khoảng 80% số đơn kiện tại Việt Nam, đội ngũ chân oan ngày càng đông đảo trên cả nước. Ông Nguyễn Xuân Ngữ trong ban vận động thành lập Hiệp hội Chân Oan Việt Nam cho biết trong thực tế hiện nay, chính quyền vẫn tiếp tục thu hồi đất một cách tùy tiện.
Chúng tôi bây giờ mới gọi là dự định đang xin phép để thành lập cái ban vận động Hiệp hội Dân Oan Việt Nam. Còn đang tập trung nhân sự của các nơi người ta gửi đến. Cái bà con Dân Oan thì nói chung là nội hàm của Dân Oan thì nó nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà hiện tại thì chủ yếu là chúng tôi đang thu lượng thông tin tham gia của những người Dân Oan về đất đai là cơ bản.
Dạ, chắc là đa số ở miền Nam hả chú?
Dân thì chung cả miền Bắc, cả miền Nam, miền Trung luôn, cao nguyên. Bây giờ ở miền Nam cái việc mà người ta lấy đất thì người ta cũng trả theo cái luật nào. Tôi ở quận 9, ngày sáng hôm nay cũng cưỡng chế hai gia đình và quận 2 vừa rồi đó. Thì những cái chỗ mà tôi biết đấy. Và bà con ở các tỉnh như là Bến Tre, Cần Thơ, rồi Bình Thuận, Đắk Nông người ta đến đây thì ta trình bày này. Cũng tương tự như ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thôi. Người ta cũng không có đền bù mà cũng không ra cái thông báo nó thuộc cái dự án nào. Như người ta cứ ra cái quyết định ảo là cưỡng chế. Rồi lấy một cái quyết định vu vơ nào đó người ta cho vào chẳng hạn. Như ở thành phố Hồ Chí Minh cứ lấy quyết định 266 nhưng mà dân đang chả nhìn thấy cái quyết định 266 đó là cái thế nào. Nó là trên giấy dày, giấy mỏng, nó là mấy trang, nhưng mà người ta cứ nói thế, để người ta đến ta cưỡng chế ảo thôi, và người ta dùng lực lượng. Mặc dù trên sách báo thì cấm cái lực lượng vũ trang không được tham dự để bảo vệ, cho lấy đất của dân, nhưng mà hiện nay thì vẫn dùng lực lượng công an để lấy đất. Thì tình hình ở Việt Nam có sao mà tôi nói vậy à? Tôi có thể kể vài cái trường hợp, thí dụ như là quận 2 vừa rồi lấy đất của cái nhà anh Hoàng chẳng hạn. Nhà đất của anh Hoàng ở ngay ngã tư đường Trần Lão và Đại lộ Đông Tây đó đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cho thành phố Hồ Chí Minh giải quyết đền bù cho người ta hoặc là như thế nào đó để cho nó thỏa đáng. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh cũng không giải quyết. Ngay mới sáng hôm nay là chỗ đường Mưng Ông Thoàn, phường Phước Long B, quận 9 cũng không có quyết định thu hồi đất, không chứng minh được đất, giờ người ta làm một dự án nào, chưa bồi thường. Người ta cứ lợi dụng con dấu đỏ và một cái chức danh phó chủ tịch, đáng lẽ thành phố Hồ Chí Minh thu hồi mới đúng, nhưng mà ông phó chủ tịch này vốn chỉ là cò đất ngày trước, ông ấy đi giới thiệu mua bán đất khác thì ông ấy lên chức phó chủ tịch thì cả thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ cho ông ấy. Bây giờ Dân Oan Việt Nam này người ta đang muốn kêu cầu quốc tế chứ còn chính phủ Việt Nam này cũng chả giải quyết được gì, trên bảo dưới chả nghe, họ cứ thích lấy là lấy nè.
Bà Huỳnh Kim Lương, một người chân oan ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, kể lại hoàn cảnh của mình.
Tôi là Huỳnh Kim Lương, là một trong 14 hộ khán đài của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, mà đó là khu Thương Thới Bình chế độ cũ. Tôi ở đó hồi 1970 tới 72 thì có hợp thức hóa đàng hoàng. Rồi khi mà cách mạng thành công thì có kê khai nhà đất mẫu A, mẫu B và đồng thời đóng thuế hàng năm, có nghĩa là tôi hợp pháp trong hai chế độ. Ngày 31, tức là ngày Nhật năm 1993, thì cách mạng cộng sản nè, đem lực lượng vũ trang nào là roi điện, rồi còng, vũ trang coi như là đầy đủ đó. Trang bị đàng hoàng đi lại là đập phá nhà tôi. Ừ, ngày chủ nhật 31 năm 1993 đến bây giờ không có cắt nào hết. Mà chúng tôi đi từ dưới lên trên tới trung ương, tới Hà Nội. Ra ngoài ấy thì cũng không có hiệu quả gì hết. Ở đó cho giấy tờ về dưới này thì đối với cái tấm giấy mà của trung ương đưa về đó, người ta coi như chúng tôi vừa lượm hết thùng rác đem ra. Bây giờ người ta cất kiosk lên để người ta cho thuê. Với lại cho những đứa bé mà nó chạy xe điện đó. Là vì chỗ đó chúng tôi chưa có đền bù. Chúng tôi nói là bất cứ ai mà đi lại xây dựng hay cái gì đó là chúng tôi sẽ giác búa lại để đập phá bỏ. Là vì chưa có giải quyết bồi thường thì tất nhiên cái của đó vẫn còn của tôi. Bây giờ cho thuê ở đó thì đó là trung tâm thương mại. Trải qua mười mấy năm, coi như là hồi năm 2012, có trung ương vào tại thành phố Hồ Chí Minh là để giải quyết cho tôi. Thì giải quyết không có đi đến đâu hết. Tôi xin thưa rõ ràng là đất của tôi á thì tự nhà nước ra giá đền bù. Cũng như là tự biên tự diễn đó. Cách giải quyết này không phải chúng tôi đòi hỏi, mà do ở đó đặt ra là đất của tôi 25 triệu một mét vuông bị vì khu thương mại. Rồi cái đất ông chính quyền nhà nước này nè giao cho tôi là đất có 2 triệu rưỡi một mét thôi. Tất nhiên là tiền chênh lệch của tôi là còn thừa là 1.472 tỷ. Đó là tiền chênh lệch của đất đó. Chứ không có bồi hoàn những thời gian mà tôi đi khiếu kiện, hoặc là thời gian tôi thất thu thất nghiệp, hoặc là cái nhà tôi 2 tầng cũng không có nói tới. Thì tôi không đồng ý. Tôi không chịu ký tên trong biên bản. Tôi lúc đó tôi đòi là 3 tỷ rưỡi. Tôi chưa có tính tiền thất thu thất nghiệp. Mà tôi chưa có tính tiền quan sai. Nghĩa là bắt tôi đem vào đồn công an cùm chân lại. Rồi là leo trên cái cùm đi ở trên đó đó. Ban đầu tôi nghĩ là nước lầm trên đó. Nên tôi nói ông đi như vậy rồi gãy cái chân tôi làm sao. Thì ông bước lại nữa. Cũng đi trên cái cùm đó nữa. Ông bước đi bước lại 5-6 lần tới cái chân tôi lỡ chảy máu ra hết. Tôi mới bắt đầu tôi nói là mấy ông lưu manh chứ không phải là công an. Làm gì vậy? Tôi là tội gì mà mấy ông bắt vô đây cùm trói tôi rồi lại là đi lên cái cùm như vậy? Thì là tới bây giờ không có đồng xu nào hết. Còn mấy ông tự biên tự diễn có nghĩa là lấy của người ta rồi tự đặt ra cái giá đền bù.
Theo bà Huỳnh Kim Lương, chính quyền không thể dùng quyền lực bắt chân phải chịu thiệt thòi. Bà cho biết cảnh sống vất vưởng của những người dân mất đất đi khiếu kiện.
Năm 2012, các ông ấy biểu dân thì phải hy sinh để nhà nước chỉnh trang đô thị. Tôi nói ông nói chuyện nghe buồn cười quá. Dân miền Nam chúng tôi còn gì để hy sinh cho mấy ông nữa. Chúng tôi đã hy sinh rồi. Hy sinh hồi lúc mấy ông còn ở trong rừng đó. Mấy ông mau quên là chúng tôi đã đem lương thực cho mấy ông ăn. Tại vì hồi đó không ai ngờ được cái ngày hôm nay. Vì lý do đó nếu ông mà không có dân miền Nam, ông có vào thành phố được hay không? Hồi mấy ông vào thành phố mấy ông có cái gì? Có cái ba lô dưới đôi dép. Mà dân chúng tôi có tất cả. Còn bây giờ mấy ông có xe hơi nhà lầu thì dân chúng tôi trái lại nghĩa là ăn bụi nằm bờ, nhịn đói nhịn khát, mưa thì dầm mưa, nắng thì giăng nắng, để đi đòi 2 chữ công lý mà tôi đòi tới bữa nay vẫn chưa có được. Đó. Mà bây giờ dân miền Nam tôi còn có cái mạng với 2 bàn tay trắng, ông muốn lấy mạng luôn đi. Quá bức xúc rồi cô, tôi nói thiệt là không còn cái lời lẽ gì chúng tôi không nói hết. Mới hồi bữa mà công bố dân quyền là bữa 10 tháng 12 năm 2013. Như thường lệ, chúng tôi từ chùa Liên Trì, có cái chùa này, ông thầy, ông kiên cường, ông can đảm, ông mới dám cho chúng tôi tá túc. Vì là đi thuê phòng trọ, ở tồi tàn, có vài chỗ để mà nằm ngủ dưới dán trên gạch thôi. Thì cũng lại rình rập ở nhà người ta, rồi kêu chủ nhà ra không được chứa chúng tôi. Nếu mà chứa chúng tôi ban đêm xảy ra trộm cướp, hoạt động chính trị là chủ nhà chịu trách nhiệm. Vì lý do đó mà chủ nhà không có cho chúng tôi thuê nữa. Chúng tôi chịu không nổi, mới ra ngoài vệ đường chúng tôi ngủ ở đó. Thì có một đêm đó, chở một xe tải đá, đá mà đá rải đường đó. Biểu chúng tôi phải gian chỗ khác để mấy ông đổ đá tại đó. Tôi nói đây dài lại đằng kia, trống trơn. Như vậy mà ông không đổ được chỗ nào, sao mà lại ngay cái chỗ chúng tôi căng lều mà mấy ông đổ đá. Bây giờ nếu tôi chạy thì ông cứ bắn tôi bỏ. Tôi ngồi đây nè, ngồi đây để ông chôn sống, tại vì tôi biết mấy ông ác. Nhưng mà tôi chưa thấy. Tôi muốn thấy cái ác này nè, cứ đổ đá đi, tôi ngồi đây nè. Nhưng mà sau đây đó thì phải xây cái tháp lên đây nói y hoàn cảnh tôi chết tại đây. Đó, chúng tôi thức sáng đêm sao ngủ được. Chúng tôi mới đi chỗ khác. Mà đi 2-3 chỗ là anh rượt theo. Muốn sáng đêm rượt hoài vậy. Chỉ có ông thầy Thích Không Tánh của chùa Liên Trì ở quận 2 này. Ông này kiên cường, rất là thương dân chúng tôi. Nên đem về tá túc 7 năm mấy nay. Bây giờ tôi vẫn ở chùa. Sáng thì tôi đi qua bển. Chiều tôi trở về bên chùa ngủ.
Hòa thượng Thích Công Tánh, chủ trì chùa Liên Trì xác nhận nhà chùa thường mở cửa đón nhận những người chân oan không nơi tá túc.
Dạ, mấy năm giờ thì cũng có số bà con họ khiếu kiện, nhà cửa đất đai bị mất đó, cho nên họ cũng qua họ xin ở tạm ở chùa.
Dạ thưa thầy, chùa nằm ở đâu ạ?
Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2 ở Sài Gòn đó con. Có khi thì 5-7 người, có khi 10 người rồi. Có lúc mà bà con ta tụ đông thì cũng có khi 20-30 người họ lên họ ở rồi họ đi qua bên Sài Gòn họ khiếu kiện. Đôi khi rồi bị công an họ bắt, rồi họ chở đem rồi họ trả ở dưới quê, ở dưới các tỉnh đó. Sau đó thì quý bà con ta lại lên lại, thì cứ lâu lâu ta tụ lại để người ta khiếu kiện.
Nhưng ngay cả chùa Liên Trì cũng đang chịu áp lực phải giải tỏa, Hòa Thượng Thích Công Tánh cho biết.
Nhà nước nhiều lần họ đến đề nghị là mình nên di dời chùa đó. Họ muốn biến cái khu Thủ Thiêm này thành một cái khu đô thị mới gì đó. Coi như là họ giải tỏa trắng hết luôn. Sau đó thì chúng tôi cũng có gửi cái đơn lên cho chính phủ. Xin bằng cách nào đó sau này thì đồng bào người ta cũng sẽ về ở cái khu quận 2 Thủ Thiêm đó. Thành thử cho nên xin yêu cầu là cũng để cho một cái ngôi chùa, một cái ngôi nhà thờ cũng như là một ngôi đình. Để cho sau này thì bà con ở cái khu đô thị đó nó cũng có một cái cơ sở tôn giáo tâm linh để mà có cái nơi quy ngưỡng. Chứ bây giờ nếu mà giải tỏa đi trắng hết thì sau này ở cái khu đó nó sẽ không còn một cái cơ sở tôn giáo nào hết cả. Thành ra chúng tôi cũng có gửi cái đơn lên chính phủ nhưng mà rồi không biết thế nào. Nhưng mà ủy ban mà gọi là giải tỏa mặt bằng ở dưới chính quyền ở quận 2 đó thì họ cứ xuống họ cũng o ép là nhà chùa nên di dời.
Có thể lý giải như thế nào trước hiện tượng tái cưỡng chế đất đai ở nhiều nơi? Nguyên nhân có thể là do chủ đầu tư nợ ngân hàng nên phải triển khai dự án sớm để có hàng hóa bán trả nợ, hoặc chủ đầu tư được ngân hàng rót thêm vốn nên phải xây dựng sớm. Cũng có thể là do sợ bị thu hồi dự án hay đón đầu xu hướng bất động sản tạm phục hồi nên tìm mọi cách lấy đất để sang nhượng. Bên cạnh đó, các nhóm lợi ích trong đó có các quan chức cũng được chia phần trong dự án, hối thúc chủ đầu tư triển khai nhanh để có được đất sạch. Lợi ích nhóm, đó cũng là nghi vấn mà ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lửa Việt đã đặt ra với tư cách là một người dân Bình Thuận trước việc công ty Rạng Đông sau khi mua lại sân golf Phan Thiết đã xin chuyển đổi thành khu đô thị. Tuy người dân địa phương phản đối, đề nghị chuyển thành công viên, nhưng chính quyền tỉnh Bình Thuận lại nhanh chóng chấp thuận.
Thật ra cái sân golf này là cũng qua nhiều đời chủ rồi. Người chủ đầu tiên là tỷ phú Larry, người Mỹ đó. Từ năm 94, ông đã thấy được cái tầm phát triển của Bình Thuận cho nên ông xin cái dự án Sun Gold. Và tới năm 97, khi du lịch Bình Thuận bắt đầu phát triển thì Sun Gold đi vào hoạt động. Sun Gold ngay nằm ven biển, ngay trong nội thị, rộng tới 62 hecta. Mục đích ban đầu theo tôi biết, dự kiến mình làm sân bóng đá và một số cơ sở thể thao ngoài trời. Cho nên là tỉnh chủ trương giảm dân ra để xây dựng, nhưng mà vì ông tỷ phú Larry ông thấy như vậy, thì tỉnh lúc đó là đang tỉnh nghèo và thấy cái chủ trương hợp lý cho nên tỉnh đồng ý cho dự án thôi. Sau đó qua 2-3 đời chủ khác nhau, sân golf vẫn hoạt động bình thường và cũng không có gì để nói. Chỉ từ khi tập đoàn Rạng Đông, một cái công ty địa ốc tư nhân của Việt Nam mua lại vào tháng 11 năm 2013 thì lập tức một tháng sau xin đổi công năng biến cái sân golf thành một dự án dân cư, bởi vì ở đây có thể nói là một địa chỉ tương tốt, một cái đất vàng cửa ngõ trung tâm đô thị vừa giáp biển. Sẽ không có gì đã nói nếu hồi xưa dự án là làm đất đai, nhưng mà vì rất nhiều cán bộ lão thành, đặc biệt là cựu chiến binh và người dân Bình Thuận thì họ phản đối quyết liệt. Bởi vì thứ nhất, cái sân golf mặc dù không phải là cái công trình phúc lợi dục chung, nhưng mà đó là một cái mảng xanh, một cái điểm nhấn và tạo một cái nét đẹp như cái lá phổi của thành phố. Cho nên họ lập tức phản đối, bởi vì họ cho rằng là nếu sân golf không làm ăn hiệu quả thì nên biến cái đó thành cái công viên. Không thể vì lợi ích trước mắt mà ngồi vàng. Người ta đặt rất nhiều nghi vấn là vừa mua từ một đối tác khác, chỉ trong một tháng sau là xin chuyển đổi công năng ngay. Và mặc dù chưa có cụ thể, nhưng mà họ đã buộc những thành viên chơi golf ở đó phải chuẩn bị gì đi chơi golf chỗ khác. Một cái điều nữa đó là họ xin đổi chức năng thì lập tức ủy ban tỉnh có các cái văn bản vận động hành lang đề nghị đồng ý cho chủ trương này. Người dân có quyền đặt nghi vấn là sự tích cực khác thường của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Vẫn có một cái hơi mâu thuẫn, hầu hết cán bộ hưu trí và lão thành họ đều phản đối, chỉ có những người đương chức là ủng hộ, thì người ta đặt nghi vấn phải chăng đằng sau cái sự thích ủng hộ đó có vấn đề gì về lợi ích nhóm.
Với sự hỗ trợ của các quan chức địa phương, những nhóm lợi ích đất đai tỏ ra vô cảm trước nỗi khổ của những người dân mất đất. Họ tùy tiện ấn định trả bồi thường, huy động lực lượng an ninh, thậm chí đôi khi cả côn đồ để trấn áp. Bà Huỳnh Kim Lương kể lại việc chân oan bị đối xử thô bạo và những bức xúc của bà.
Thì cái bữa mà 10 tây tháng 12 năm 2013, nó chặn cái khúc vắng của cái đường Lương Định Của nè. Nó vô trong chùa nó kiếm tôi là gì á, ở bên đây nó không biết mặt tôi. Tôi nói ông không có quyền mời tôi đi đâu hết, tôi không đi. Ông mặc đồ civil, tôi mặc đồ civil thì ông không có cái chức năng để ông mời tôi. Tôi không biết mà ông là cái thứ gì, tôi không theo. Tôi không muốn bấy động ở trong chùa, bây giờ tôi mời ông ra, tôi sẽ ra theo. Ra đó đó thì có một thằng công an nó chở tôi đi lên trên chỗ cái khúc vắng đó. Lùa tôi lên xe, là trong khi đó là có bà con của An Giang ở trên đó, là với hai người Tiền Giang. Nó chở về, nó bấm quyệt tôi tới bây giờ tôi còn sủi cái tay nè. Tôi mới tức quá, không dằn được cô. Chứ tôi biết là mình nói vậy đó thì không biết cái gì sẽ xảy ra cho mình. Tôi la lớn, tôi la là quan hô Nguyễn Văn Thiệu 3 tiếng. Nguyễn Văn Thiệu muôn năm 3 tiếng. Nguyễn Văn Thiệu đã xa cái đất nước Việt Nam rồi, bây giờ không còn nữa. Mà tôi á, không nói riêng tôi, mà cái câu nói của Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng thấm sâu vào xương thịt và tâm não của người miền Nam Việt Nam, là không có gì quý hơn độc lập tự do. Quên xin lỗi, ông Bắc Hồ. Ông Thiệu ông nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Tôi lặp đi lại vậy. Còn tội nghiệp Bác Hồ quá. Bác Hồ nói có một câu mà chính mấy thằng đây đã nhận chìm câu Bác Hồ dưới đáy đại dương. Bác Hồ nói không gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập tự do mà như vậy thì hát trời. Độc lập tự do mà tôi không nhà, không cửa ở. Tôi sống lang thang đầu đường, xó chợ như kẻ ăn mày. Độc lập tự do mà như thế này sao?
Làm thế nào hạn chế được nạn cưỡng chế đất tràn lan, xoa chịu bớt sự phẫn nộ của người dân hiện nay? Thiết nghĩ trong luật đất đai và hiến pháp sửa đổi cần phải quy định rõ đất đai thuộc sở hữu tư nhân, không thể sở hữu toàn dân chung chung, mà trên thực tế chỉ có một nhóm người có quyền định đoạt mọi thứ, không được thu hồi đất của dân cho các dự án kinh tế, còn các dự án công ích thì phải bồi thường thỏa đáng theo giá thị trường. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần thanh tra các vụ cưỡng chế đất trái phép, đem lại công bằng cho người dân. Nhưng trong thời điểm hiện nay, những cải cách mạnh dạn trên khó có khả năng xảy ra, và như thế, làn sóng thu hồi và cưỡng chế đất có thể lan rộng, phản ứng của người dân cũng sẽ mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể khiến xảy ra bạo động cục bộ, làm tiền đề cho những người nông dân nổi dậy một khi họ không còn gì để mất. Cho dù những người chân oan vạ vật trước các cơ quan cung quyền, lâu lâu lại bị cưỡng bức đưa về quê để tránh những hình ảnh không đẹp trước mắt quốc tế, nhưng việc bắt cóc bỏ chĩa này tất nhiên không phải là giải pháp căn cơ. Chúng ta hãy nghe tiếp tâm sự của bà Huỳnh Kim Lương.
Hiện giờ đó là đem chúng tôi đi giấu. Tôi ngồi trước cửa văn phòng của thanh tra chính phủ 210 Võ Thị Sáu. Tôi ngồi đó 16, 17 năm rồi. Sáng lại đó ngồi. Mưa thì dầm mưa, ra cái dù lên đó ngồi chịu trận ở đó, nắng thì gian nắng. Bây giờ đuổi đi ém mà ém dân không cho quốc tế thấy, không cho trong nước ngoài nước thấy. Đem ém chúng tôi, thì tôi lại tòa đại sứ Mỹ tôi la. Lại tòa đại sứ bữa nào tôi cũng lại tôi la hầu tôi đi. Hả, tôi thấy nó vàng giá muốn ăn thịt tụi tôi thì tôi đi. Cô coi đó, sống cái thời buổi này một người dân còn như con chó vậy đó. Còn những lần mà cô biết không, nó hô nó cưỡng chế một cái đi hen, là nó khi tụi tôi nó thấy chất đống ở trên xe, nó thấy rồi què dò rồi sức tàn gãy rộng gì thế kệ. Liện thí lên xe đó. Cô coi cái người Việt Nam mà tàn ác quá như vậy làm sao. Làm như vậy đó có nghĩa là người ta có cơ hội để người ta so sánh hai chế độ. Tại sao chúng tôi hồi đó ở cái chế độ trước đó, thì no cơm ấm áo trong cái mái gia đình. Rồi tại sao bây giờ người Việt Nam cai trị người Việt Nam mà chúng tôi không nhà không cửa, sống lang thang đầu đường xó chợ. Tôi bây giờ nói thiệt với cô, tôi không có còn sợ cái gì nữa. Còn cái mạng mất quá nó ăn thịt luôn cũng được nữa. Quá mất rồi cô ơi. Bây giờ chúng tôi đó, chứ không phải riêng tôi, rất mong có bàn tay nhiệm màu của người thứ ba để cứu vớt chúng tôi thoát khỏi cái chế độ này nè. Chứ cô ơi, quá khổ rồi cô ơi, không còn non nước nào để nói. Bây giờ chúng tôi lại tòa đại sứ đó là yêu cầu Obama cứu lấy dân quan của Việt Nam chúng tôi. Lại đó la hồi ha, ấy là chúng tôi tản ra. Bây giờ ngày nào cũng lại nó la trơn. Thôi tôi thay mặt bà con dân quan ở Việt Nam này gửi lời rất là cảm kích đối với những Việt Kiều ở miền nào đó xa xôi tôi không biết được. Gửi về một lời nói ấm áp chúng tôi, khuyến khích cho chúng tôi vượt lên, vươn lên, và dù còn hơi thở cuối cùng, chúng tôi cũng phải tiến tới, không bao giờ lùi. Xin cảm ơn đài nha.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì Chùa Liên Trì, ông Nguyễn Xuân Ngữ, ban vận động thành lập Hiệp hội Chân Oan ở Sài Gòn, bà Huỳnh Kim Lương, Chân Oan Long Xuyên và ông Nguyễn Văn Mỹ, một công dân Bình Thuận, đã vui lòng tham gia tạp chí Cộng đồng hôm nay của chúng tôi.